Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đề tài mà chúng ta học ở trong cái mùa hạ này thì bữa trước tôi có giới thiệu sơ về cái ý nghĩa mà xuất gia của Đức Phật, và chúng ta sẽ học tiếp cái ý nghĩa thành đạo của Đức Phật. Và cái thứ ba đó là chúng ta học về cái vấn đề thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật. Tức là này, ba cái đề chính mà quý thầy, quý cô nghe và suy nghĩ, rồi khéo vận dụng tất cả các kinh điển mà mình học được, nguyên thủy cho đến Đại Thừa, để sau này chúng ta mới viết bài kiểm. Nó nằm ở trong ba cái đề chính này. Bữa trước là chúng ta học cái ý nghĩa xuất gia của Đức Phật. Nhưng mà cái ý nghĩa xuất gia này là tất cả các kinh điển đều nói là tại vì Ngài còn làm Thái tử thì Ngài đã quan sát mới thấy cái cuộc đời này là một cái biển khổ như vậy đó. Cho nên Ngài mới có một cái ý niệm mà muốn cứu khổ tất cả các loài chúng sanh này. Nhưng mà bằng mọi cách Ngài làm thì nó không có kết quả. Cái cố gắng tối đa Ngài làm cũng không có kết quả. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà Ngài mới xuất gia và đi tầm sư học đạo. Tại trên lý thuyết thì đã học rồi, nhưng mà bây giờ đó muốn tìm thử cái thực chất của nó qua những nhà mà tu khổ hạnh. Cho nên đây là trên bước đường tu chúng ta. Cái giai đoạn thứ nhất đó là chúng ta học lý thuyết. Chúng ta học ở trường lớp này là chúng ta học lý thuyết. Nhưng mà cái giai đoạn thứ hai đó là cái giai đoạn mà chúng ta thực hành về những cái điều mà chúng ta học đó. Thì chúng ta thực hành cái điều mà chúng ta đã học đó đó thì bằng cách đó, ta phải sống chung với những người mà đã thực hành. Cho nên lý thuyết thì khác mà thực hành nữa thì khác. Chỗ này chúng ta nhìn kỹ là chúng ta thấy lý thuyết đó là những nhà nghiên cứu. Những nhà nghiên cứu, học giả, giáo sư, đây là những người mà họ đã có công, có nghiên cứu và có thành tích. Cho nên ban đầu đó, thì khi mà đi học đó, thì tôi cũng học với tất cả những người này. Và tôi rất tôn trọng những nhà nghiên cứu này, coi họ là bậc thầy thực sự đó, thầy học được nhiều việc đó. Nhưng mà khi học xong rồi đó thì tôi không bằng lòng với cái thực tế. Tại vì tôi nhìn tôi thấy có những người không học nhưng mà vẫn được quần chúng kính trọng. Thì như vậy là quần chúng kính trọng cái gì đây? Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta mới nhìn qua các nhà tu hành, các học giả, các nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sĩ, tất cả những người này đó. Coi như là lý thuyết rất là giỏi. Nhưng mà mình nhìn lại, mình thấy các hòa thượng trưởng lão tôn túc đó, có những vị không có học hành gì hết, không có bằng cấp gì hết. Nhưng mà vì họ thực tập một cái pháp nào đó, nó có kết quả đó, thì từ trong cái kết quả đó đó mà tạo thành cái sức sống mà tâm linh. Tự nhiên mọi người kính trọng họ. Làm sao mà mọi người kính trọng đây? Họ không làm gì hết. Hồi nãy mình kính trọng các học giả, các nhà nghiên cứu, những người khoa bản này nữa, là vì họ có học, họ có trình độ. Nhưng bây giờ ngược lại, những người tu này nữa, họ không có. Tất cả những cái này không có. Nhưng bây giờ người ta kính trọng cái gì? Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới phát hiện được người ta kính trọng ở cái chỗ tu hành của họ. Bây giờ đó, cái thực chất học đạo chúng ta đó, là học ở cái chỗ tu hành này. Cho nên Đức Phật chúng ta mới bắt đầu học với những nhà tu hành. Hồi nãy là học với các nhà lý thuyết là khi còn ở Hoàng Cung. Bây giờ học với các nhà tu hành thì lúc bây giờ đã phải thực tập theo các nhà tu hành này. Cho nên cái giai đoạn mà Ngài tầm sư học đạo, tức là những người này có tu hành thực sự, có thực hành thực sự các cái pháp mà mình đã học được, cho nên Ngài mới dấn thân đi tìm. Đi tìm hết tất cả các vị này. Mà tìm hết các vị này đó, thì từ Kinh Nguyên Thủy thì coi như là diễn tả khác, qua Kinh Đại Thừa diễn tả khác. Mỗi bộ kinh đó, thì có một cách nhìn khác nhau hết. Cho nên chỗ này là pháp môn tu đó, thì khác nhau. Thì pháp môn tu khác nhau, cho nên cái sở đắc và sở chứng này cũng khác nhau. Thành ra bây giờ bên Phật giáo Nguyên Thủy người ta bảo rằng Thái tử đi tìm các nhà tu khổ hạnh gần gũi, thân cận và thực tập theo các nhà khổ hạnh. Cái này là Kinh Nguyên Thủy nói. Mà trong đó nổi tiếng nhất là sở đắc là có hai vị đại sư, gọi là Ngài Kamala và Ngài Quốc Độ Lâm Phất. Hai vị đại sư này đó là coi như được Đức Phật nhắc tới nhiều nhất ở trong tất cả các kinh điển. Thì như vậy đó là Ngài tầm sư học đạo đi tìm hết, học hết cái này. Thì cái chỗ này nếu mà người ta nghiên cứu, người ta mở rộng ra, chúng ta nhìn, người ta thấy. Bảo là Thái tử Siddhartha hay là Sa Môn Cù Đàm hay là học cái gì? Chỗ này đó, chúng ta trả lời theo cái kiểu nghiên cứu của ta đó, là ta nói là Ngài học cái văn minh của nhân loại. Cái học này là học cái văn minh của nhân loại. Ngày nay chúng ta gọi là khoa học đấy. Cái văn minh của nhân loại nó gồm có khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Cái tiến bộ của loài người chúng ta. Cho nên tất cả các loài khác đó, thì muôn đời không thay đổi, nhưng mà loài người chúng ta đó là nó có thay đổi, có tiến bộ từng giai đoạn lịch sử khác nhau hết. Cho nên chỗ này ở trong kinh Đức Phật có tuyên bố là chỉ có loài người chúng ta thôi. Trong tất cả tứ sanh lục đạo đó, chỉ có loài người chúng ta nó mới có văn minh. Loài người chúng ta mới có tiến bộ. Và loài người chúng ta văn minh tiến bộ, cho nên loài người chúng ta nó mới có thể làm thánh, làm hiền, làm tiên, làm Phật được thôi. Các loài khác không có. Cái này nó vẫn phù hợp với khoa học ta. Tức là học cái văn minh của nhân loại. Thì như vậy đó, cái văn minh của nhân loại này gì? Tức là từ cái lý thuyết đi sang cái thực tập, thực hành. Từ cái lý thuyết này sang cái thực hành, cho nên cho chúng ta cái kết quả. Vì vậy đó mà triết học là có trước, phải không? Triết học có trước. Tức là người ta suy nghĩ cái này, ta thấy cái này, ta suy nghĩ cái này. Suy nghĩ về con người trước. Rồi từ cái suy nghĩ này, cái thấy này mà người ta mới kiểm chứng ra. Kiểm chứng ở trong cái thực hành và kiểm chứng ở trong cái cuộc sống của chúng ta này nữa. Cho nên mới phát hiện ra những cái điều mới, thì ta gọi đây là văn minh. Cho nên văn minh của loài người chúng ta đó là phát nguồn từ cái suy nghĩ, cái kiểm chứng thì mới đưa tới cái chỗ kết quả là ta gọi là khoa học. Ta nói khoa học tự nhiên này. Thì cái khoa học này nó đã có sẵn như vậy rồi, nhưng mà vì tất cả các loài hay là kể cả loài người chúng ta, vì không biết được, ta không biết được, cho nên ta trở thành lệ thuộc thiên nhiên. Thì cái chỗ này thì chúng ta mới thấy, nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Tại vì không biết được, không kiểm chứng được, cho nên ta lệ thuộc thiên nhiên. Mà lệ thuộc thiên nhiên thì lúc bây giờ cái suy tưởng con ta nó đi chệch hướng đi. Cho nên chỗ này sau này chúng ta học Phật, chúng ta thấy gọi là tà kiến, thiên kiến. Cho nên có những cái tà kiến, cái thiên kiến này tức là đi chệch hướng đi. Tại bây giờ chúng ta không kiểm chứng ở trong thực tế được, chúng ta không phát minh được. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta thấy sấm sét, cho nên chúng ta mới tưởng ra đây là có thần sấm, thần sét, rồi thần sông, thần núi, thần cây, thần đủ tất cả các loại thần này hết. Cho nên chỗ này nữa là chúng ta tôn giáo phát sanh ra, ta gọi là đa thần giáo. Đa thần giáo là chỗ này đấy. Cũng văn minh của con người, nhưng văn minh con người này là tôn giáo có trước này. Từ cái tư tưởng triết học này mà sanh ra một cái tư tưởng của tôn giáo. Tư tưởng tôn giáo là tôn thờ thần linh. Tại chúng ta không biết, thành ra chúng ta cứ tưởng tượng đây là thần linh thôi. Thì đương nhiên Đức Phật, cái khi mà Ngài tầm sư học đạo, Ngài cũng tìm tới tất cả các nhà mà thực tập và tôn sùng thần linh này. Nhưng mà người ta giải thích như vậy đó, Ngài không bằng lòng. Ngài không bằng lòng, Ngài mới có đi thực tập cái cách khác nữa để thấy coi cái gì. Làm sao mà mình không lệ thuộc thần linh này, hiểu không? Cái gốc mà của Đức Phật học này. Tại người ta giải thích theo kiểu này là tôn giáo đây. Nhưng mà bây giờ giải thích theo một cách khác và thực tập theo cách khác đó, thì cái trường hợp này nữa, là Đức Phật nghĩ làm sao mà ta không lệ thuộc vào thần linh. Cái đạo Phật chúng ta cho nên. Cho nên nếu mà tăng ni chúng ta không khéo đó, thì chúng ta cũng rơi vào giống như các tôn giáo đa thần. Tức là nô lệ của thần linh, lệ thuộc ở thần linh. Đức Phật chúng ta lại không chịu như vậy. Làm sao mà chúng ta không lệ thuộc ở thần linh? Ta không lệ thuộc cái này. Cho nên đây là cái cách tu của Đức Phật. Cho nên không lệ thuộc ở thần linh này nữa, thì lúc bây giờ đến Đức Phật mới gặp hai nhà hiền triết mà bảo là tu hành để không lệ thuộc thần linh, đó là ông Kamala và ông Quốc Đồ Lâm Phật. Cho nên này mình tự thoát ly được cái này, tự thoát ly được cái sự chi phối này nữa, thì hai cái ông này mới đưa ra cái pháp tu mà thực tập. Thực tập cho được một cái đó, gọi là ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xả niệm thanh tịnh. Cái này là ngoài cái sự chi phối của thần linh. Thì khả dĩ Đức Phật bằng lòng được cái chỗ này. Cho nên ít nhất là ta không lệ thuộc, ta không bị chi phối. Nếu mà lệ thuộc và chi phối thì chúng ta cũng như tất cả các loài thôi. Bây giờ thì vượt lên trên bước là thoát ly này, không bị cái này. Cho nên cái cách tu của mấy ông này là làm sao không lệ thuộc vào định lực chi phối của xã hội và của thiên nhiên. Cho nên của xã hội và của thiên nhiên, thì sau này chúng ta mới mở rộng ra, ta thành ra cái kiến hoặc và tư hoặc của con người. Cho nên kiến hoặc, tư hoặc của con người là cái này, tức là cái chi phối của xã hội và chi phối của thiên nhiên. Cho nên chi phối của xã hội là gì? Là tư hoặc. Tức là cái sự chi phối của tình cảm con người. Cho nên chi phối của tình cảm con người. Cho nên lúc bây giờ chúng ta bị xã hội chi phối, nên nó phát xuất từ cái tình cảm của con người, cái tâm con người. Cho nên ở chỗ này gần nhất là gì? Những cái tính xấu của con người đây là tham lam ghét ganh đây. Mà đối tượng của nó đó là quyền lợi, địa vị, danh vọng, phải không? Tất cả những cái này, những cái này nó chi phối con người, nó thấy rõ này. Cho nên làm sao mà ta thoát ly được cái chỗ này? Cho nên cái ý nghĩa xả tục xuất gia này, đi tu có nghĩa là ta thoát ly được cái quyền lợi, danh vọng, địa vị này. Cái này bỏ. Cho nên người đời kẹt vô chỗ này chứ. Kẹt chỗ này, nhưng mà chúng ta nữa, đi tu là chúng ta thoát ly được này. Thoát ly chỗ này, không bị xã hội chi phối nữa, không bị tình cảm chi phối nữa. Thì chúng ta còn một cái phần chi phối, ta gọi là thiên nhiên chi phối. Thế nên thiên nhiên chi phối là gì? Hàn nhiệt cơ khắc, không? tức là đói khát lạnh nóng cái này đó. Mà đói khát lạnh nóng ở đây nữa, à, bây giờ chúng ta đó tìm hiểu sâu thêm chút nữa chúng ta thấy cái gì, tại sao chúng ta có đói khát, tại sao chúng ta có lạnh nóng, là tại vì ta có cái thân tứ đại này, phải không? Tại ta có cái thân tứ đại ngũ uẩn này cho nên ta mới có cái cảm giác lạnh nóng đói khát này. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nữa, bây giờ mới thoát ly cái này nữa, hay là thoát ly cái đói khát lạnh nóng này nữa. Mà khi chúng ta thực tập thì chúng ta thấy gì? Đi vô cái chỗ thực tập để mà thoát ly cái này nữa là ta phải thấy cái chỗ này. Tại nên Đức Phật đã làm cái này. Bây giờ đó, ông Kamala mới dạy Đức Phật đó, là biểu mình thoát ly cái này bằng cách sao? Tức là đừng nghĩ tới cuộc sống nữa, phải không? Cho nên chỗ này nó có một cái gốc của nó đó, là cái tư duy, cái suy nghĩ của con người. Ta nên nghĩ tới cuộc sống này và lệ thuộc ở cuộc sống này đó. Còn bây giờ chúng ta không nghĩ tới nó nữa thì chúng ta sẽ bớt lệ thuộc nó nữa, cho đến cái ta không lệ thuộc. Cho nên khi mà thực tập cái này đó thì các anh em sẽ thấy được một cái điều rất lạ. Cho nên đối với tôi, khi mà thực tập cái này tôi thấy, cho nên có nhiều khi đó mà mình đứng một mình ở trong đêm tối này, phải không? Hay là mình ngồi thiền đó, mà mình nhập thiền được một cái đó, mình quên mình có cái thân này, phải không? Đây, nếu cái bước đầu tu đó, ai có thực tập thì có nhận ra cho này. Cho nên không phải lý thuyết không nữa, phải có thực tập. Ta đã có thực tập, mà nếu người nào mà có thực tập, có sống với tư duy, sống với lý tưởng thì tự nhiên họ quên mất cuộc sống này. Quên mất cuộc sống, quên mình có cái thân tứ đại này. Thậm chí mà quên cả một cái đói khát này. Đây là có cái thực tập. Mà cái gốc này nữa là ông Kamala đã thực tập được và có kết quả. Cho nên cái ông này nói cái kết quả này của mình á, thái tử cũng đồng một tâm trạng này, cho nên nhận ra liền được, hai người này nhận được, cho nên chỗ này ta gọi là ngộ, phải không? Cho nên nếu tôi nói mà các anh em có cái suy nghĩ cũng giống như tôi nữa thì này mới hai cái này gặp nhau rồi nhận ra được. Thành ra tôi á, khi nào mà tập trung tư tưởng cho một việc gì đó tôi quên cả đói khát. Mà nếu mấy thầy mấy cô người nào có tập trung lại làm một cái việc gì đó mà mình quên cả đói khát đi, tức mình quên cả đói khát, hai cái để đồng nhau cho nên gặp nhau được. Cái thực tập nó quan trọng như thế đó. Còn nếu mà tôi thực tập được, mấy anh em không thực tập được thì hai cái này nó luôn luôn cách biệt nhau. Nên bảo là thái tử Sĩ Đạt Ta đó, khi mà nghe ông Kamala nói thì ngộ liền. Cho nên các vị tổ sư hầu hết họ truyền cho nhau cũng vậy đó. Cái ông này nói, ông kia nghe một cái ngộ liền, gọi là khai ngộ. Nhưng mà không có cái tâm trạng đó, không có cái suy nghĩ đó thì dù có khai cũng không ngộ, phải không? Tại mình đang nghĩ chuyện khác mà. Cho nên bây giờ mấy anh em đang nghĩ là mình cần kiếm cái gì để ăn đi, cần kiếm cái gì để ăn đi. Nhưng mà bây giờ đó, tôi nói ngược trở lại đó, tôi nói nếu mấy anh em không nghĩ tới ăn nữa đó thì mấy anh em không đói, thì cái trường hợp này đâu chịu được. Nên Hòa Thượng Thanh Kiểm mà Ngài nói với tôi ngộ cái này. Tây Hòa Thượng nói với tôi này, khi tôi đi học ở bên Nhật, lúc mà Nhật mới bại trận cho nên đói nghèo, do đó lúc nào cũng đói, lúc nào cũng đói, lúc nào cũng muốn ăn và lúc nào cũng thèm ăn, phải không? Thậm chí một cái khoai lang cũng thèm ăn nữa, cái khoai cũng thèm ăn nữa, thèm quá nữa. Đói quá thèm. Cho nên bây giờ để chúng ta cứ nghĩ tới đói, nghĩ tới đói nó càng đói thêm, nghĩ tới đói nó càng muốn ăn thêm. Mà ai nói cái gì khác hơn cái này ta không chịu, cho ta ăn cái là yên lập tức. Nhưng mà trong lúc đó đói như vậy đó thì Hòa thượng Thanh Kiểm đó, Ngài mới uống một gáo nước lạnh, lên thiền sàn ngồi, tĩnh tâm, quên đói. Tại Hòa thượng nói với tôi cái này tôi nhận ra được, và tôi thực tập cái tôi thấy được. Tôi thực tập tôi thấy này có kết quả được. À như vậy đó, tại vì mình tưởng tới đói cho nên mình thấy đói. Nhưng mà nếu mình không tưởng tới đói thì mình quên đói thì mình không đói nữa. Cho nên tôi phát hiện ra được ba việc. Cái việc thứ nhất là tôi nói đói con mắt, phải không? Ta nên cái thứ nhất là ta đói con mắt. Ta nên cái thứ hai là ta đói cái bụng, phải không? Nhưng mà quan trọng nữa đó là cái thứ ba đó là ta đói cái tâm. Đói cái tâm tức là nghiệp này. Mà Đức Phật là cái gốc chỗ này đó là muốn phá cái nghiệp này. Tức là muốn phá cái tâm này, cái tâm ham muốn này, cái tâm thèm ăn này, tất cả những cái này đó là phá cái này đi, cái này quan trọng hơn. Cho nên Ngài cho mình có một cái là chấp nhận cái đói cái bụng thôi, chứ còn không được đói cái tâm, không được đói con mắt, phải không? Đói con mắt nhiều khi cơ thể mình chưa đói, nhưng mà vì thấy món ăn ngon quá cho nên mình muốn ăn rồi, cho nên mình đói con mắt. Tại chỗ này nữa, kinh nghiệm người trước họ dạy chúng ta này. Thành ra thứ nhất đó, ta nhìn ta thấy các loài dã thú vẫn sống được. Con người chúng ta hơn con vật, sao ta không sống được? Tại đây gần nhất là người tu, người ta bảo là sống theo con rùa, phải không? Tu thiền là sống theo con rùa. Con rùa là mấy anh em làm cái gì trước? Tức là tập thở. Tại đây tu theo con rùa là tập thở. Đấy. Cái này là cái chính là pháp tu ta thực tập đây. Cho nên con rùa nhịn ăn một năm không chết. Con gấu tiết nhịn 6 tháng không chết. Thậm chí con ốc sên là nhịn hết mùa nắng không chết. Tại mùa nắng ốc sên đâu có ăn, không ăn gì hết. Gấu tuyết là mùa đông là nó chỉ ngủ thôi. Còn con rùa nữa là sống là nhờ thở. Cho nên cái người tu của mình đây nữa là bảo là tập tu theo con rùa, tức là tập thở. Cho nên cái chính của người tu đó là tập thở. Tôi hồi nhỏ đó, thầy dạy đó, biểu là khi mà mình tập cái thở của mình làm sao mà điều nhu nhiếm đi. Đó, bảo là dán cái miếng dây quyến ở trên lỗ mũi mà thở cái miếng giấy này nó không có phập phồng, nó không có bay ra bay vô, mấy thầy tập thở vậy phải không? Tại nên học lý thuyết như vậy rồi, để bây giờ về mình tập thử xem. Cho nên khi mình tập thiền đó, tập cái này, bảo là cái hơi thở của mình cho dài và cho nhẹ đi, phải không? Tại nên này, khi mà tôi thực tập đó, là như vậy đó, là người ta canh đó là tôi thở một hơi đó là được một phút, tức là nhịn thở được một phút. Đây. Tập thiền là cái này, tu thiền là tập. Cho nên chỗ này là gì? Mấy anh em nhớ cái chữ mình gọi là điều tức. Cái này kinh nghiệm của các vị tổ mình thôi. Cái này là có tu. Điều tức tức là điều hòa hơi thở. Điều hòa hơi thở làm sao cho nó nhẹ và nó kéo dài ra được, phải không? Đây là cái quan trọng nhất khi mà tu thiền. Không làm được cái này thì đừng nghĩ tới thiền. Đây là cái bước ban đầu. Nhưng mà khi làm cái này đó, chúng ta phát hiện ra được cái gì nữa? Khi ta điều tức này đó, chúng ta lại phát hiện ra được một cái điều nữa đó là gì? Tức là cái quan trọng nhất đây là cái cơ thể chúng ta này. Cái cơ thể này nó liên hệ tới cái ăn uống này. Cái vấn đề ăn uống chúng ta này. Ta đã ăn uống chúng ta thì bây giờ thì chúng ta mới thấy Thiên Thai Trí Già Đại Sư nhắc chúng ta thêm cái nữa đó, là không ăn quá nhiều và không ăn quá ít. Không ăn trước khi vào thiền, không ăn những thức ăn không thích hợp với cơ thể. Đấy, khi mấy thầy muốn tu thì phải nhớ cái này. Này là kinh nghiệm của những người trước ta nhé. Thành ra Kamala cũng làm cái này, Cù Đàm Sa Môn cũng làm cái này, Trí Giả Đại Sư cũng làm cái này. Cho nên họ làm thầy, làm tổ này. Thành ra chúng ta học người sao ta. Không ăn những món ăn thích, không thích hợp cơ thể thì chúng ta thành bệnh liền. Ăn nhiều, ăn ít thì cái này cơ thể cũng không thể sống được, chịu được. Cho nên Đức Phật có kinh nghiệm khi mà nhịn đói, tâm không đói, nhưng mà cơ thể nó đói rồi, cho nên Ngài nhịn luôn cả tháng, Ngài không ăn cho đến da bụng dính xương sống rồi. Tức là trong cơ thể hết rồi. Thì tới cái hồi Ngài xả thiền ra một cái, Ngài thấy như là cả trăm, cả ngàn cây nhọn đâm vô cơ thể mình, là tại vì tất cả các cái tế bào mình nó đói quá rồi, phải không? Đây nếu ta tu, ta thực tập, ta thấy ngay chỗ này. Tại tế bào nó đói, tế bào nó đói, tại ta bỏ đói nó cho nên nó hành hạ chúng ta, nó đau nhức. Cho nên trước khi mà chúng ta xả cái báo thân này, xả cái thân này đó, thì Đức Phật nói là nó hành hạ chúng ta không thể tưởng được. Cho nên Đức Phật trước khi vào Niết Bàn, mấy anh em nhớ cái điều đó, là Ngài cũng phải đi vào con đường ly sanh hỷ lạc trước, tức là phải xả báo thân trước đi. Tức là sống với cái tư duy của mình, với cái tâm tưởng của mình mà thoát ly cái thân tứ đại ngũ uẩn này đi, phải không? Mà không thoát được cái này nữa là nó hành hạ mình đau khổ, và cuối cùng nó dẫn mình đi tới cái chỗ thọ sanh nguy hiểm. Đây là cái cốt lõi của tu hành ta. Cho nên mọi người chúng ta muốn được giải thoát cái cánh cửa đi vô đây đó, không có một cái nào khác hơn là ly sanh hỷ lạc hết, phải được cái này. Nên bảo rằng Đức Phật trước khi vào Niết Bàn thì Ngài cũng đi vào cánh cửa này trước. Tại lúc đó cái cơ thể mình nó sắp chết, nó hành hạ không thể tưởng được, đau lắm, đau nhất lắm. Tại ra tôi chưa chết cho nên tôi không biết nó sẽ đau như thế nào. Nhưng mà khi mà bệnh hoạn thì tôi cảm giác đau này. Đây là một cái việc rất là quan trọng. Tại nên bây giờ mấy anh em mà thử cái khi mà mình đau bụng, mình nhức răng, phải không? Mình bị khớp đi, đau chứ. Mà mấy cái này cái nhỏ thôi, nó không đáng nữa. Mà tới chừng nó đau toàn thân. Tất cả các cái tế bào trong cơ thể chúng ta nó đều đói hết. Cho nên nó hành hạ chúng ta không thể tưởng được. Cho nên chỗ này để Đức Phật biểu cho nó ăn, cho nó đủ để nó sống. Các cái tế bào này nó sống để chúng ta tu, chứ chúng ta đừng ép nó. Nếu ép nó thì nó sẽ chết rồi, phải không? Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên không nên ăn quá ít để cho tế bào chúng ta nó đói khát, thì nó không tồn tại được. Nó không tồn tại được, ta tu không được. Nhưng mà khi chúng ta ăn quá nhiều đi, phải không? Đây một số mấy thầy mà ăn ngọ hay rơi vào chỗ này nữa. Tại vì sợ tới trưa mai đói quá, cho nên bữa nay ráng ăn một bụng cho ách đi. Ăn ách vô một bụng đầy rồi sao? Ngồi thiền được không? Thế nên ngồi thiền không được, cho nên cái hơi thở đó nó dồn dập. Đây kinh nghiệm tôi thấy. Vì vậy đó mà những người người ta tu thiền, người ta không bao giờ ăn chiều đâu, phải không? Không ăn chiều. Tại vì ăn vô no cái bụng xong rồi nó đi ngồi thiền đó, thì cái hơi thở không bao giờ đều được. Mà cái này Đức Phật dạy chúng ta là phải thở cho đều. Cái hơi thở cho đều và cho nhẹ. Nhưng mà hơi thở bây giờ chúng ta lại gấp đi, phải không? Tại nên khi thực tập ta thấy ngay được cái này. Cho nên nếu mà mấy thầy đó muốn cái hơi thở mình kéo dài ra được đó, thì phải để cho cái cơ thể này nó nghỉ ngơi hoàn toàn. Hay nói một cách khác đây, không ăn, phải không? Ta nói mấy thầy không ăn thì mấy thầy mới có cái hơi thở này kéo dài ra được, tức là chậm và dài được, nhẹ được. Thì cái hơi thở này chúng ta nhẹ, bảo là thở như con rùa là thở này. Ta nói con rùa nó nằm im, nó không có thở. Nó thở chứ, nhưng mà nó thở mà mình không thấy nó thở. Cho nên các thiền sư sống chung với các loài giả thú, kinh nghiệm họ thấy cái này, họ mới dạy mình. Tại nhờ như vậy đó mà nó không đốt cái năng lượng ở trong cơ thể mình, Cho nên một vị thiền sư có thể nhịn đói một tuần lễ cho đến đến một tháng cho đến 100 ngày mà họ vẫn vẫn bình thường. Cho nên những người mà tôi tiếp xúc, tôi thấy có người nhịn một tuần lễ, có người nhịn một tháng, phải không? Cái người mà nhịn cao nhất mà tôi biết được đó là Hòa Thượng Thí Quang nhịn được 100 ngày, phải không? Tức là nhịn 100 ngày không ăn. Hòa Thượng Thí Quang ngày còn sống ấy. Năm nay ngày gần 100 tuổi, nên khi nào mấy anh em có dịp mà ra Huế mà tới được đảnh lễ Hòa Thượng, hỏi coi, cái này có thiệt. Hòa Thượng nhịn đói đó. Tại vì khi chúng ta thực tập rồi chúng ta mới thấy được cái này. Nhưng mà cái này thì mỗi người chúng ta có cái cách. Nếu mà không nhập định được á, thì cái trường hợp mấy anh em nhịn đói á, khổ sở gì lắm. Chứng được ly sanh hỷ lạc á, thì cái trường hợp này á, chúng ta có cái đời sống tâm linh riêng, ta không ngại. Nên tôi nói là mình sẽ vào cái ốc đảo đó của mình để mình sống. Ốc đảo tâm linh của mình á. Nên người tu mà không có đời sống tâm linh á, mà chỉ lệ thuộc vào đời sống vật chất thì khổ vô cùng. Mà người có đời sống tâm linh á, thì dù vật chất có thiếu thốn mấy đi nữa ta cũng không quan tâm. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên Đức Phật mới thực tập được này. Học lý thuyết xong rồi, bây giờ đi theo hết tất cả các hàng ngoại đạo tu hành này nữa để thực tập. Coi cái cách làm này, cách làm kia, cách làm nọ. Cái nào được, cái nào không được. Thành ra cái không được của họ đó cũng làm cái điều tốt cho mình để mình tránh được, phải không? Thế mình tránh được. Cái được của họ mình bắt chước, nhưng mà cái không được của họ đó là mình tránh được. Cho nên chúng ta trở về với Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy rõ này, thiện tài đồng tử đi cầu đạo đây. Thế nên thiện tài đồng tử đi cầu đạo, phải không? Gọi là qua 52 vị thiện tri thức. Đây, có điểm qua 52 vị thiện tri thức đây. Kinh Hoa Nghiêm này. Mà thiện tài đồng tử mà đi cầu học với 52 vị thiện tri thức này đó, thì cái này thuộc cái gì? Siêu hình. Có thực hay không cái chuyện này chúng ta không thể nào biết được hết. Tại bảo là Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật thuyết trong thiền định, thì cái trường hợp này đó, là trên thực tế cuộc đời này không có chuyện này nữa. Cho nên ở trong thiền định 52 vị thiền sức này đó, ta nhìn kỹ rồi đó, ta thấy sao? Đối với tôi khi nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm tôi nói này, thiền tài đồng tử lúc bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca Ngài diễn tả thiền tài đồng tử chính là cuộc sống của Ngài đó. Thế nên cuộc sống tâm linh của Thái tử Sĩ Đạt Ta là thiền tài đồng tử này, được diễn tả hình khác. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới nói là hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người, biết không? Thì Đức Phật có thiên bá qua thân rồi chỗ này. Thì khi cầu đạo như thế này, làm đạo như thế này, làm thế kia, tất cả những cái này coi như là trải nghiệm cuộc sống của Đức Phật hết. Mà Ngài dạy mình, nhưng mà dạy với hình thức khác thôi. Ngài không nói tôi làm như vậy, phải không? Nhưng mà Ngài nói là thiện tài đồng tử làm như vậy đó. Mà chúng ta không biết thiện tài đồng tử ở đâu, người nào. Cho nên tôi nói là thiện tài đồng tử chính là Thái tử Sĩ Đạt Ta đi cầu đạo nên. Theo Kinh Hoa Nghiêm ta thấy cái này rõ lắm. Tại vì thiện tài đồng tử bảo là học đạo với ai? Học đạo với Văn Thù Bồ Tát, phải không? Học đạo đầu tiên là học với Văn Thù Bồ Tát. Tại nên đọc Kinh Hoa Nghiêm cho mấy anh em nên suy nghĩ cái này trước. Học với Văn Thù Bồ Tát, nhưng mà mở đầu cho cái phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy gì? Tại nên chúng ta mới thấy là Văn Thù Bồ Tát xuất hiện để mà dạy 6.000 thầy tỳ kheo này ở tại Đại Bảo Phường Đình, tức là cái chỗ mà Đức Phật nhập Niết Bàn này. Thì bây giờ đây là gì? Diễn tả cái trí tập thể của tăng ni chúng ta là Văn Thù Bồ Tát. Tức là một con người tiêu biểu cho trí tuệ này trí tuệ tập thể. Cho nên Văn Thù Bồ Tát gọi là ngũ trí nghiêm thân này. Cho nên bên Nguyên Thủy họ họ không công nhận Bồ Tát Văn Thù. Mà khi chia sẻ với họ đó, bây giờ nó không công nhận Bồ Tát Văn Thù. Nhưng mà tôi hỏi đó, là bây giờ các ngài có công nhận cái trí tuệ tập thể của chư Tăng không? Trí tuệ tập thể của chư Tăng chứ. Ta Đức Phật dạy là cái gì mà Phật chế ra mà khi chư Tăng họp lại chia sẻ thấy không thích hợp có thể bỏ đi. Cái gì mà Đức Phật chưa dạy mà chư Tăng họp lại đó, chia sẻ và thấy cái này cần thiết thì nên đưa vào đây Phật giáo chúng ta. Nên ta gọi là duy tuệ thị nghiệp đấy mày. Các thầy tỳ kheo là vì có trí tuệ cho nên mới chia sẻ với nhau này. Cho nên Nguyên Thủy đó, thì công nhận cái trí tuệ tập thể của chư Tăng nhưng mà không công nhận Bồ Tát Văn Thù. Cho nên tôi nói Bồ Tát Văn Thù là biểu tượng của trí tuệ tập thể. Đại thừa thì nói là có ông Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi. Nhưng Văn Thù Sư Lợi là vì ngũ trí nghiêm thân, tức là vì năm trí này. Có một con người nào mà đầy đủ năm tứ trí này phải không? Năm tứ trí này nữa hợp lại thì ta gọi đó là Văn Thù. Nhưng mà trên đời này không có ai hết. Muốn có đủ năm tứ trí này thì tập hợp hết tăng lại. Cho nên Kinh Pháp Hoa bảo rằng Đức Phật Thích Ca muốn mở cái cửa bảo tháp, muốn mở cái cửa bảo tháp của Tháp Đa Bảo thì phải tập trung hết phân thân mình lại. Có nghĩa là trí tuệ tập thể này. Cho nên trí tuệ tập thể chúng ta có thể khám phá được bảo sở. Cho nên khám phá được những cái kỳ diệu ở trong, trong cuộc sống mà chúng ta không thấy được. Cá nhân chúng ta không làm được. Nhưng mà tập thể có thể làm được chỗ này. Cho nên Bồ Tát Văn Thù xuất hiện ra để dạy các thầy tỳ kheo. Nhưng mà chỗ này có một cái rất thú vị mà khi tôi nghiên cứu tôi thấy này. Là khi mà dạy các thầy tỳ kheo xong rồi đó, thì Bồ Tát Văn Thù nói gì? Nói thôi mấy thầy tiếp tục tu nghe. Tôi còn phải đi tới Phước Thành để độ cho thiện tài đồng tử này. Đấy, khi mà chúng ta đọc thấy cái câu này thôi, nếu mà ta tụng kinh suông thì ta không thấy gì. Nhưng mà có một chút suy nghĩ chúng ta thấy này. Ta nói các thầy tỳ kheo chuyên tu, phải không? Các thầy tỳ kheo chuyên tu. Chuyên tu thì mấy thầy đâu làm được cái gì đâu. Không có làm lợi ích cho đời, tức là hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo thì cái trường hợp này quan trọng. Nhưng mà bây giờ ta chuyên tu, ta làm gì? Các thầy tỳ kheo chỉ có lợi ích cho mình thôi. Đây, cho nên này ta gọi là tự lợi. Có nghĩa cái tự lợi của các thầy tỳ kheo này là lợi ích cho mình để cầu thoát ly tam giới, cái này chính. Cho nên mấy thầy chỉ cầu thoát ly tam giới thì như thế này đủ rồi. Pháp Tứ Thánh Đế này là đủ rồi. 37 trợ đạo phẩm này là đủ rồi. Chỉ thực tập cái này mấy thầy lên Niết Bàn thôi. Còn nếu mà muốn giáo hóa chúng sanh thì còn hỏi đòi hỏi gì khác. Đòi hỏi cái gì đây? Tức là đòi hỏi hai cái là phước đức trí tuệ cộng lại. Mấy thầy có trí tuệ rồi, nhưng mà trí tuệ của mấy thầy là trí tuệ thuần lý, trí tuệ do trong thiền định mà có thôi, chứ chưa phải thực tế đâu. Vì vậy đó mà bảo rằng các thầy tỳ kheo chứng được cái đầu tiên là cái nhất thiết trí. Cái nhất thiết trí này là trí thuần lý, tức là do thiền định mà thấy được. Mà thiền định thấy được khi xả định là khác đi, phải không? Này thực tập tôi thấy cái này chứ. Ở trong thiền định thì chúng ta thấy nó quá ư tốt lành đi, nhưng mà xả định đi ra ngoài cuộc đời đó thì nó phức tạp vô cùng. Hai cái thế giới này khác nhau. Thế giới tâm linh thì an lành vì ta sống trong ốc đảo. Thế giới vật chất tức là cuộc đời phức tạp. Hai cái này hoàn toàn đối nghịch nhau. Cho nên các vị tu đắc thánh quả A-la-hán rồi là muốn nhập Niết Bàn chứ không không muốn đi ra ngoài nữa, sợ chứ. Đa số là thế này. Cho nên Ngài Văn Thù xuất hiện, trí tuệ tập thể thì thấy như vậy rồi, thấy như vậy rồi, tu đây chứng Niết Bàn đây, và vô dư Niết Bàn đây. Nhưng mà cái chỗ trí tuệ tập thể còn cho chúng ta thêm một cái mới nữa là gì? Phải đi tới Phước Thành mà giáo hóa chúng sanh, để trả nợ cơm áo đây, cái này đại thượng. Cho nên chúng ta mới có một cái là trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ. Ba đường, phải không? Đấy, cái việc này chúng ta chứ. Nếu mà có trí tuệ tập thể thì chúng ta phải có cái này. Cho nên Kinh Pháp Hoa bảo là nếu mà thiệt mấy thầy đắc quả A-la-hán rồi mà không tin cái việc làm của Bồ-Tát để thành Phật thì cái trường hợp này không phải A-la-hán mà là Tăng Thượng Mạng, phải không? Thế nên chúng ta kết hợp cái Kinh Hoa Nghiêm với Kinh Pháp Hoa ta nhận ra thế. Cho nên nếu mà đắc quả A-la-hán rồi thì phải tin Kinh Pháp Hoa. Tin Kinh Pháp Hoa tức là gì? Trên bước đường tu chúng ta đó, ban đầu là xây dựng mẫu người đạo đức, kế đó là xây dựng mẫu người tri thức, thứ ba là làm lợi ích cho cuộc đời. Phải có ba cái này là cái chuyện trọn vẹn của một người tu. Chứ còn mới có một con người đạo đức không làm được cái gì hết thì cái điều hỏng. Ta đã có những thầy rất hiền, rất tốt, nhưng mà cái đầu ngơ ngơ ra thì làm gì? Cho nên lúc bây giờ thì tiếp tục học đi. Đạo đức tốt thiệt. Có nhiều thầy không học thiệt. Nhưng mà không học thì thấy thua kém người ta. Cho nên phải học. Cho nên Hòa Thượng Thiên Hoa hồi đó Ngài nói với tôi thế này. Thầy còn trẻ, thầy nên đi học đi. Tôi bây giờ lớn tuổi rồi, không học. Thầy trẻ, thầy nên đi học. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Tại vì không học thì mình sẽ thua người, mà thua người thì không làm được gì hết. Vì vậy đó, mình bây giờ được một cái là đạo đức tốt rồi, ai cũng quý trọng mình rồi. Nhưng mà bây giờ người ta hỏi mình không biết, phải không? Người ta hỏi mình không biết thì cái này có khổ không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên đạo đức rồi, người ta tin tưởng mình rồi, nhưng mà phải giải đáp được tất cả những cái thắc mắc của cuộc đời này là chuyện chính này. Cho nên cái quá trình hành đạo của Kinh Hoa Nghiêm, cái này chúng ta thấy rõ. Bây giờ trí tuệ tập thể cho chúng ta thấy xa hơn bước nữa. Ta đắc quả La Hán, Đức Phật Thích Ca làm Phật, phải không? Ta nên Đức Phật Thích Ca làm Phật, ta là vị A La Hán, ta với Đức Phật giống nhau. Ta với Đức Phật giống nhau nhé. Cho nên lúc mà ở Lộc Uyển, người ta nói đây có 6 thầy tỳ kheo. Tức Đức Phật là 1, còn 5 thầy tỳ kheo nữa là 6. 6 nhà tu ở đây. Ta nói Đức Phật cũng một vị tỳ kheo, cũng là vị A-la-hán. Nhưng mà Đức Phật còn có thêm cái ứng cúng chánh biên tri minh hành túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cái này Nguyên Thủy vẫn công nhận. Tức là Phật có đủ 10 hiệu, còn A-la-hán chỉ có 1 hiệu thôi, phải không? Tại nên Đức Phật cũng là ứng cúng, cũng A-la-hán. Nhưng mà A-la-hán còn có thêm cái khác nữa. Cho nên cái chỗ A-la-hán này nữa, người ta gọi nó là gì? Cái hàng A-la-hán đắc quả rồi. Đắc quả rồi nữa. Nhưng mà người ta chia ra đó, A-la-hán như là Đức Phật cũng A-la-hán. Nhưng mà A-la-hán này có trí tuệ. Còn A-la-hán kia nữa là chỉ có đạo đức không. Bây giờ có đạo đức rồi phải kèm theo trí tuệ nữa. Vì vậy đó, mà Văn Thù Bồ-Tát, tức là trí tuệ tập thể cho chúng ta thấy Phật giáo muốn tồn tại thì Phật giáo phải đi lên, chứ không phải là giữ chùa không mà được. Phải không? Thành ra Hòa Thượng Khánh Hòa mới nói đó, là có chùa mà không có tăng cũng như không. Mà có chùa, có tăng, mà tăng dốt nát còn nguy hiểm hơn nữa, phải không? Cho nên Hòa Thượng mới bán chùa, lấy tiền thỉnh Đại Tạng Kinh về dạy tăng. Phải học, tăng phải có học, cho nên đây là trí tuệ. Cái này quan trọng. Thế nên Hòa Thượng căn cứ đâu Hòa Thượng nói? Hòa Thượng căn cứ vào Kinh Hoa Nghiêm Hòa Thượng nói. Cho nên một mẫu người tu hành ban đầu là phải xây dựng cái đạo đức trước. Vì vậy mà chúng ta ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật này là đạo đức là đi đầu đây. Cái đạo đức không có thì coi như bỏ đi. Ta nên ngũ hạ dĩ hậu mới thính giáo tham thiền, phải không? Ta nên bây giờ thiện tài đồng tử theo đức văn để mà rèn luyện cái đạo đức của mình như vậy là phải suốt 10 năm. 10 năm để rèn luyện mình trở thành con người đạo đức. Con người đạo đức này là gì? Là một thầy tỳ kheo mà có được 3.000 quay nghi, phải không? Mà 3.000 quay nghi bữa hôm trước tôi nói với các anh em là gì? Tức là lấy 250 giới mà nhân lên cho tứ quay nghi, phải không? Thầy nhớ rõ này. Tứ quay nghi nhân cho 250 giới thì thành ra 1.000, phải không? Thành ra 1.000, thành ra 1.000 quay nghi. Thì bây giờ đã làm sao trong 10 năm hay 5 năm mà chúng ta làm cho được 1.000 quay nghi này, tức là trì giới này, trì giới thanh tịnh. Ta nói 1.000 quay nghi này rồi đó, thì ta đem ta kết hợp cho cái gì nữa? Kết hợp gì nữa để thành ra 3.000 ha? Thôi để mấy anh em suy nghĩ thêm. Thành 1.000 quay nghi rồi, bây giờ đó mình muốn làm sao cho đủ 3.000 đấy. Cái gì? Tức là thân, khẩu và ý của một thầy tỳ kheo. Thân, khẩu và ý của thầy tỳ kheo nhân lên 3 nữa, thành ra 3.000 quay nghi. Cho nên một thầy tỳ kheo đó là vừa cái đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, tất cả đều tốt đẹp hết. Điều tốt đẹp hết. Mọi người đều kính ngưỡng hết. Người ta nhìn mình ở chỗ nào người ta kính trọng hết. Nhìn ở khía cạnh nào cũng tốt hết. Nghe mình nói hay là thấy mình ngồi thiền, mình yên lặng, cái gì ta nhìn vào đó ta thấy cũng là biểu tượng đáng kính trọng hay là chánh pháp đây. Đây là trên bước đường tu. Cho nên rèn luyện được cái này xong rồi thì mới thính giáo tham thiền. Thính giáo tham thiền thì Kinh Hoa Nghiêm bảo là học với Hải Vân Tỳ Kheo. Thế nên Hải Vân Tỳ Kheo đó mới nói với thiện tài đồng tử, tôi mất 12 năm ở trên bờ biển sanh tử này mà nhìn vào trong biển khổ của chúng sanh mà tôi mới thấy được cái này. Cho nên lúc bây giờ đó, cái bước thứ hai này chúng ta mới quan sát cuộc đời. Ta nên quan sát cuộc đời gần nhất là quan sát xã hội, xa thêm bước nữa là ta quan sát lục đạo tứ sanh này, quan sát kỹ. Phải thấy cho rõ cái này chứ. Nhưng mà khi quan sát cái này rồi, đứng ở ngoài cuộc đời mà quan sát cuộc đời thì cái này tương đối dễ. Hải Vân ở đây thôi. Hải Vân ở đây, đứng ngoài cuộc đời. Thầy tỳ kheo đứng ngoài cuộc đời mà quan sát cuộc đời. Nhưng mà thầy tỳ kheo dấn thân vào cuộc đời là khác nữa. Khi mà ta dấn thân vào cuộc đời nữa thì chúng ta dễ bị cuộc đời này làm ô nhiễm lắm. Cho nên nhiều thầy, nhiều cô đó, học xong rồi nữa, mình nghĩ mình nên làm cái này, nên làm cái kia đó. Nhưng mà cái chỗ này mình chưa vững, thực vững, thì ra làm một thời gian chúng ta bị cuộc đời này nó làm cho chúng ta ô nhiễm đi. Thân ô nhiễm và tâm ô nhiễm. Ban đầu là tâm ô nhiễm trước, tức là chúng ta cũng có biết buồn, biết giận, biết lo, biết tính, biết toán, làm hết tất cả cái chuyện này để giải quyết cái cuộc sống cho chùa, cho chúng, cho cuộc đời, phải không? Như vậy tâm lý rối bời, khổ sở, mất công phu chúng ta mất. Cho nên học với Hải Vân xong rồi đó, Hải Vân mới nhắc thiên tài một cái nè, tôi chưa dám bước chân vào cuộc đời đâu. Nếu mà ông muốn đi vào cuộc đời, dấn thân cuộc đời này, ông phải nên tới học với ông thiền trụ tỳ kheo đó. Ba vị tỳ kheo ban đầu này quan trọng nhất trong cuộc đời đó. Ông thiền trụ tỳ kheo này đó, là ông dấn thân vào cuộc đời, ông làm hết tất cả mọi việc, nhưng mà lúc nào tâm hồn cũng thanh thản. Tại vì ông đã trụ tâm rồi. Tại nên trên bước đường tu, quan trọng nhất là trụ tâm được. Ta nói tâm chúng ta chưa tụ trụ được ở trong pháp thì chúng ta bước chân vào cuộc đời chúng ta bị cuộc đời chi phối. Tôi từ nhỏ đi theo hầu và Thường Thiện Hoa, tôi thấy cái này rõ lắm. Cho nên khi mà gặp những cái chuyện mà khó khăn nguy hiểm nhất á, thì tôi cũng thấy Hòa Thượng mỉm cười. Mọi việc tốt lành Hòa Thượng cũng mỉm cười. Bị người ta chống đối Hòa Thượng cũng mỉm cười. Tất cả mọi việc á, Hòa Thượng Thiện Hoa đều mỉm cười được hết. Cho nên cứ mỗi lần mà tôi gặp khó khăn trên bước đường làm đạo đó, thì tôi nhớ tới Hòa Thượng Thiện Hoa thôi, thì tôi nghĩ tới phải tập cho được cái này, gọi là thiện trụ tỳ kheo. Đối với tôi Hòa Thượng Thiện Hoa đây là thiện trụ tỳ kheo đây. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cái này nữa là coi như chúng ta vững rồi đó, thì chúng ta mới bắt đầu đi vào cuộc đời, mới hành Bồ Tát Đạo. Cái này về sau mới tính. Thì tôi xin ngừng ở đây, rồi bữa sau chúng ta tiếp.
Chúng sanh